Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, 12 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về sáng kiến của giáo xứ Thanh Đa thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chầu thánh thể bằng nhạc điệu cổ truyền dân tộc. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, đã dành ra 2 ngày Chủ nhật mùng 8 và thứ hai mùng 9 để kỷ niệm 60 năm kết thúc Thế chiến thứ hai. Phát biểu tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, trong buổi lễ tưởng niệm hôm thứ hai mùng 9 tháng 5, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã gọi Thế chiến thứ hai như là khổ nạn khủng khiếp nhất trong các khổ nạn có tầm mức thế giới. Đức Tổng giám mục cũng đã nhắc lại những gốc rễ gây ra Thế chiến thứ hai, và nói đến tầm quan trọng phải hiểu rõ những nguyên nhân này, để tránh lặp lại những lỗi lầm của quá khứ. Theo Đức Tổng giám mục Migliore, những nguyên nhân gây ra Thế chiến thứ hai là sự đề cao quê hương và chủng tộc, sự tự kiêu và tự mãn của nhân loại, dựa trên sự lạm dụng lèo lái khoa học, kỹ thuật và sức mạnh. Đức Tổng giám mục nói tiếp như sau: khi con người đánh mất những khát vọng siêu việt của mình, thì con người sẽ mau rút gọn chính mình và kẻ khác thành như một sự vật, một con số, và cả như là một món hàng hóa không hơn không kém. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh đến vai trò của Liên Hiệp Quốc như là kẻ xây dựng hòa bình, và cầu chúc cho cơ quan quốc tế này có thể đáp lại những thách thức trợ giúp cho các nước nghèo bước ra khỏi cảnh chiến tranh và tiến đến nền hòa bình lâu bền. Đối với Ngài, việc tưởng niệm 60 năm kết thúc Thế chiến thứ hai là một lời nhắc nhở của lý trí để các quốc gia biết liên đới và hiệp nhất với nhau. Mặc dù ngày nay, Liên Hiệp Quốc đang thi hành những vai trò khác biệt nhau nhất, nhưng những hoạt động này không được đưa chúng ta ra khỏi sự kiện này là Liên Hiệp Quốc hiện diện là vì nền hòa bình giữa các quốc gia. Tin Vatican. Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu đừng lo sợ trước tương lai của thế giới. Trong buổi tiếp kiến chung lần thứ ba, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ tư hôm qua 11 tháng 5, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tiếp tục loạt bài đã được vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chuẩn bị trước, giải thích thánh thi trong sách Khải Huyền chương 15 câu 3 và câu 4, diễn tả thái độ tôn thờ và chúc tụng Thiên Chúa nơi người công chính. Thánh thi này được dùng trong giờ kinh chiều ngày thứ sáu tuần thứ hai. Ngỏ lời với khoảng 17.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã lên tiếng kêu gọi con người đừng lo sợ trước tương lai của thế giới. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, ai tin thì không còn lo sợ gì nữa. Lịch sử nhân loại không nằm trong tay của những quyền lực tối tăm, không tùy thuộc vào sự ngẫu nhiên, và không chỉ tùy thuộc vào chọn lựa của con người. Đứng trước sự phát triển của những sức mạnh của sự dữ, trước uy thế bảo tận của thần dữ Satan, trước những thiên tai và sự dữ xuất hiện, Thiên Chúa đứng lên như là quan tòa tối cao của lịch sử. Các quốc gia cần học biết cách đọc trong lịch sử một sứ điệp của Thiên Chúa. Cuộc phiêu lưu của nhân loại không phải là một cuộc phiêu lưu lộn xộn, không có ý nghĩa, cũng không bị bắt buộc phải tùy theo sự mỏng giòn của những kẻ độc đoán và hư đốn. Các tín hữu hiện diện đã nhiều lần hoan hô Đức Benedicto thứ 16. Trong phần chào chúc bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng ngày 13 tháng 5 là ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima và cũng là ngày kỷ niệm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bị mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô. Các bạn trẻ cất hát lên lời tiếng Ý Benedetto, Benedetto, chúc tụng Ngài, theo ý nghĩa tiếng Ý của từ Benedicto, danh hiệu của Đức Benedicto thứ 16. trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiến đến chào những anh chị em tàn tật được xếp chỗ nơi thềm đền thờ Thánh Phêrô gần bên ghế chủ tọa của Đức Thánh Cha. Ngài ôm hôn vài trẻ nhỏ và trao đổi vài lời với anh chị em tín hữu gần bên. Đức Thánh Cha giờ đây xem ra rất tự nhiên thoải mái giữa đám đông dân chúng hoan hô ngài nồng nhiệt. Tin Roma. Nguyên vị trưởng giáo sĩ Do Thái giáo ở Roma là ngài Elio Toaf tin rằng chính Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã khai mở một kỷ nguyên mới trong mối liên lạc giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Trả lời cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Vatican hôm thứ Ba vừa qua, mùng 10 tháng 5, vị giáo sĩ Toaf tuyên bố rằng, trong quá khứ, đã có sự hiểu lầm lớn lao giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Nhưng ngày nay, tôi có thể tuyên bố rằng sự hiểu lầm đó đã hoàn toàn không còn nữa. Vị giáo sĩ Do Thái giáo đưa ra nhận xét rằng, sự kiện lịch sử Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm Hội đường Do Thái giáo ở Roma vào ngày 13 tháng 4 năm 1986 đã giúp vượt qua hiểu lầm. Và Chủ nhật vừa qua ngày 8 tháng 5, giáo sĩ Elio Toaf mừng sinh nhật thứ 90, và nhân dịp này ông cho biết ông đã nhận được thiệp chúc mừng của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Ông ngỏ lời tri ân ngài và lưu ý mọi người rằng thiệp chúc mừng của Đức Tân Giáo hoàng là sứ điệp mang nhiều ý nghĩa đến cộng đoàn Do Thái ở Roma. Và ông kết luận, nghĩa cử như thế thật đáng trân trọng. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong di chúc của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, chỉ có 2 người được nhắc tới đích danh, một là giáo sĩ Do Thái giáo Elio Toaf, và 2 là Đức Tổng giám mục Stanislas Zivic, thư ký riêng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Việt Nam. Giáo phận Vinh kết thúc mùa tập huấn giáo lý viên. Để phù hợp với việc cải cách dạy và học giáo lý theo chương trình giáo lý phổ thông từ hơn 10 năm nay, hàng năm, giáo phận Vinh đã tổ chức các cuộc tập huấn giáo lý cho giáo lý viên trong toàn giáo phận. Vì là một giáo phận rộng lớn với hơn 7.000 giáo lý viên, nên ban giáo lý viên của giáo phận đã về tại các giáo hạt và tập huấn giáo lý cho các giáo lý viên từng giáo hạt. Để thực hiện việc này, ban giáo lý đã dành 8 tuần liên tiếp đi đến 15 giáo hạt trong giáo phận. Chủ đề của chương trình tập huấn năm nay là học hỏi bí tích thánh thể qua các văn kiện của Tòa Thánh và Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2005. Tòa Giám mục Vinh cũng đã soạn một tập tài liệu với chủ đề này để dân chúa học hỏi trong suốt cả năm. Được biết, 98% giáo lý viên đã tham dự khóa tập huấn này. Và hàng năm, giáo phận Vinh đã chọn ngày 10 tháng 7, lễ thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng tử đạo, làm ngài giáo lý viên của giáo phận. Tin Roma. Nhân dịp Thượng Hội đồng lần thứ 98 của Giáo hội Cải cách của Pháp, được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 5, tại thành phố Aix-en-Provence, miền Nam nước Pháp, với chủ đề Đức tin và phong trào tục hóa. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp chào mừng. Và Đức Tổng giám mục Công giáo Claude Faith, giám mục giáo phận Aix-en-Provence, đã đại diện Giáo hội Công giáo để tham dự thượng hội đồng này. Và đã đọc sứ điệp của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 gửi cho thượng hội đồng giám mục Giáo hội Cải cách Pháp. Trong sứ điệp, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã gửi lời chào thân ái đến các tham dự viên và hứa cầu nguyện cho họ. Mục sư Marcel Manuel, Chủ tịch Hội đồng các quốc gia của Giáo hội Cải cách, đã xác nhận trong một cuộc họp báo hôm ngày 7 tháng 5 rằng đây là lần đầu tiên một thượng hội đồng của Giáo hội Cải cách Pháp tiếp nhận một sứ điệp như vậy. Ông còn ghi nhận thêm rằng chúng tôi đón nhận sứ điệp như một nghĩa cử trân trọng, và ghi chú thêm rằng sứ điệp đã sử dụng danh từ giáo hội đối với Giáo hội Cải cách Pháp. Theo trang tin điện tử của Giáo hội Cải cách Pháp, có chừng 230 tham dự viên đại diện của các giáo hội cải cách hoặc các tham dự viên được mời tham dự, trong đó có 92 tín hữu và mục sư có quyền bỏ phiếu quyết định. Các phái đoàn khác được mời thuộc các giáo hội Tin lành Âu Châu từ Đức, Bỉ, Đan Mạch, Anh Quốc, Ái Nhĩ Lan, Ý, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng có phái đoàn của các nước Salvador đã đến tham dự Thượng Hội đồng hàng năm này, thường được tổ chức vào ngày lễ Chúa Lên Trời. Thượng Hội đồng Toàn quốc của Giáo hội Cải cách vẫn là cơ cấu điều hành của Giáo hội Cải cách Pháp. Trong năm kỷ niệm 100 năm đạo luật 1905, Thượng Hội đồng Toàn quốc của Giáo hội Cải cách Pháp đã chọn đề tài thảo luận như sau: Tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô trong một xã hội tục hóa. Ai là người nắm giữ quyền hành trong cuộc sống ta? Trang điện tử của Giáo hội Cải cách Pháp cũng ghi chú thêm rằng, đây là lần đầu tiên Thượng Hội đồng Quốc gia của Giáo hội Cải cách Pháp cũng đã thảo luận cùng một đề tài, giống như đề tài đã được Thượng Hội đồng của Giáo hội Tin lành Luther ở Pháp chọn lựa. Giáo hội Cải cách Pháp hiện có 350.000 tín hữu với 381 giáo xứ và cũng là giáo hội Tin lành đầu tiên của Pháp mang tên này. Giáo hội Cải cách Pháp hiện nay thực ra đã được phát sinh từ việc thống nhất các giáo hội cải cách có khuynh hướng chính thống và tự do, đã được phát triển ở Pháp từ năm 1559, là niên đại của Thượng Hội đồng đầu tiên tại Paris. Từ đó, Thượng Hội đồng luôn luôn được coi như là một cơ quan quản trị của Giáo hội Cải cách Pháp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thời sự, trình bày sáng kiến của Giáo sứ Thanh Đa thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chầu thánh thể bằng nhạc điệu cổ truyền dân tộc do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều bạn trẻ Công giáo tham dự giờ chầu thánh thể bằng nhạc điệu cổ truyền dân tộc cho biết, đêm cầu nguyện diễn ra vào tối thứ Bảy vừa qua, ngày 7 tháng 5 tại Giáo xứ Thanh Đa thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đã giúp họ gần gũi với Thiên Chúa và hiệp thông với giáo hội một cách dễ dàng hơn. Chị Maria Nguyễn Trần Chân Thuyên nói với hãng tin UK như sau: "Tôi thật hạnh phúc vì cảm thấy tôi và Chúa như hòa vào nhau, và tôi nghe được tiếng Chúa mời gọi tôi, một điều hoàn toàn ngược lại với những giờ cầu nguyện mà tôi tham dự trước đây." Chị sinh viên 20 tuổi này cho biết, chị thật sự thích thú giờ cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng những điệu nhạc từ chiếc đàn bầu, đàn tranh, sáo và guitar, cùng với những lời nguyện mang âm hưởng dân ca, vì chị nhận thấy những âm thanh trong giờ cầu nguyện này rất quen thuộc. Đêm cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể đã diễn ra vào tối thứ Bảy vừa qua, ngày 7 tháng 5, tại Giáo xứ Thanh Đa thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, do câu lạc bộ nhạc dân tộc đất Việt của Tổng giáo phận tổ chức, với sự cộng tác của linh mục nhạc sĩ Ân Đức dòng Sito đặc trách phối nhạc và nhạc sĩ giáo dân Du Xe Trần Bộ phụ trách việc dàn dựng, đã khiến hơn 300 bạn trẻ ngạc nhiên và xúc động. Nhiều bậc phụ huynh và trẻ em trong giáo xứ cũng đến tham dự. Chương trình xây dựng theo chủ đề Người trẻ sống hiệp thông trong sứ vụ loan báo tin mừng, nhằm hưởng ứng lời mời gọi giới trẻ si tôn và chiêm ngắm thánh thể của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị trong sứ điệp dành cho người trẻ trong năm thánh thể, và của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận. Vừa bước vào cổng nhà thờ, người ta nhìn thấy tất cả các ngọn đèn nhà thờ đều tắt, nhường ánh sáng cho những chiếc đèn lồng, đèn nón và đèn đất. Đèn lồng và đèn nón được treo trên những cành tre, cành trúc. Đèn đất xếp dưới đất, theo một trật tự thành từng hàng dài, nối từ cung thánh, dọc theo lối đi chính ra tới cổng và hai bên cánh nhà thờ. Linh mục chủ tế cử hành nghi thức đặt mình Thánh Chúa vào mặt nhật, trong khi ban nhạc chơi những nhạc cổ truyền và ca đoàn trình bày những bài hát cầu nguyện theo làn điệu dân ca Nam, Bắc và Trung Bộ. Bạn trẻ John Bautista Hồ Ngọc Sáng nói với hãng tin UK như sau: "Vừa bước chân vào nhà thờ, tôi rùng mình trước một khung cảnh cầu nguyện thật thiêng liêng." Anh Sáng kể, "Qua tiếng sáo, tôi cảm nhận được tiếng nước chảy và tiếng suối reo, rồi từ từ tâm hồn tôi mở ra. Tôi nghe được tiếng Chúa đang mời gọi tôi một cách tha thiết qua lời dẫn nguyện của linh mục cùng với tiếng nỉ non từ chiếc đàn bầu. Ngài nói với chúng tôi rằng, thế giới hôm nay còn rất nhiều chia rẽ. Quê hương mà tôi đang sống, trong đó có gia đình, cộng đoàn, trường học, xã hội và giáo hội. Tôi không thể đang sống mà tách mình ra khỏi những anh chị em đang đói, bệnh hoạn và bị cách ly. Đức Kitô đang mời gọi tôi, hãy cùng với Ngài lên đường, nói kết sự hiệp thông để kiến tạo nền hòa bình. Chị Thuyên đã phát biểu như sau. Tôi phải suy nghĩ lại lối sống và cách thờ phượng Thiên Chúa của tôi, một việc làm mà trước đây tôi cho rằng không cần thiết, như bày tỏ lời cảm ơn, xin lỗi và một nụ cười với những người bạn xung quanh tôi, xuất phát từ tình yêu của tôi. Nhiều bạn trẻ tham dự cũng cho biết, bầu khí đêm cầu nguyện đã giúp họ yêu thích đời sống cầu nguyện hơn. Anh Sáng nói, đêm cầu nguyện đã giúp tôi nhận thấy rõ ơn gọi thiên triệu của tôi. Từ nay, tôi sẽ thiết kế cho tôi một góc cầu nguyện, để mỗi ngày tôi được gặp gỡ Thiên Chúa. Theo anh Sáng, thì ban mục vụ giới trẻ cần nhân rộng mô hình này để nhiều bạn trẻ khác có được môi trường tốt để nhìn nhận ơn gọi và sứ vụ của mình. Linh mục phụ tá giáo xứ Thanh Đa, cha Vinh Sơn Phạm Trung Nghĩa, đã cho hãng tin UK biết rằng, sáng kiến hội nhập văn hóa của cha nhằm mục đích giúp giới trẻ cảm được lời Chúa. Cha Nghĩa kể tiếp như sau. Sau khi được phân nhiệm tại giáo xứ Thanh Đa vào năm 2003, cha đã nhận thấy cộng đoàn giáo dân nơi đây, kể cả những anh chị em nhập cư, chỉ có những giáo dân cao tuổi mới yêu thích cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì thế, cha đã bày tỏ với cha chánh xứ ưu tư mục vụ của cha là giúp cho giới trẻ sống đời sống đức tin của họ một cách tích cực và cụ thể hơn. Cha cho biết, cha rất vui khi buổi cầu nguyện kết thúc tốt đẹp. Cha chánh xứ cũng ủng hộ sáng kiến của cha và khuyến khích cha tiếp tục khai phá những gì phù hợp cho mục vụ của giáo xứ. Với hơn 7.000 giáo dân của giáo xứ Thanh Đa, thì giờ chầu thánh thể bằng nhạc điệu cổ truyền dân tộc sẽ rất hữu ích cho họ. Một cụ bà tham dự đêm cầu nguyện đã nhận xét như vậy. Được biết, từ năm 1970, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã nỗ lực hội nhập đức tin Kitô giáo vào nền văn hóa của dân tộc, như nghi thức dùng chiêng, trống, kèn và áo lễ thiết kế theo y phục dân tộc, cúi đầu thay vì bái gối và nhiều chi tiết khác trong phụng vụ. Được thành lập ngày 13 tháng Giêng năm 2005 và được sự đồng ý và khích lệ của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn, câu lạc bộ dân tộc đất Việt gồm 60 bạn trẻ, tuổi từ 18 đến 27, là những linh hoạt viên được quy tụ từ 15 giáo hạt trong tổng giáo phận, có khả năng và được đào tạo thường xuyên về âm nhạc, đang dấn thân phục vụ giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, đó là sáng kiến của giáo xứ Thanh Đa thuộc tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chầu thánh thể bằng nhạc điệu cổ truyền dân tộc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. với chính sách Perestroika, tái cấu trúc và Glasnost cởi mở. Chủ tịch Gorbachev của Liên Xô đã đưa thế giới đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngày 1 tháng 12 năm 1989, ông lại làm cho thế giới ngạc nhiên hơn nữa khi đích thân đến Điện Vatican để gặp gỡ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong bài diễn văn đọc nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã phát biểu như sau. Cuộc viếng thăm của Ngài cho phép chúng tôi nhìn về tương lai của các cộng đồng tín hữu tại Liên Xô với nhiều tin tưởng hơn. Những viễn tượng mới đã mở ra cho phép chúng tôi hy vọng rằng tình hình sẽ thay đổi và luật về tự do lương tâm không bao lâu nữa sẽ được Xô Viết tối cao đem ra thảo luận, sẽ giúp bảo đảm cho tất cả các tín hữu được thực thi trọn vẹn quyền tự do tôn giáo. Như tôi đã nhiều lần nói, đây là nền móng của mọi quyền tự do khác. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xem cuộc gặp gỡ của Ngài với Chủ tịch Gorbachev như một dấu chỉ thời đại đang từ từ chín mùi, một dấu chỉ đầy hy vọng. Về phần mình, trong bài diễn văn đáp từ, Chủ tịch Gorbachev đã nói đến cuộc gặp gỡ như một biến cố phi thường. Ông nói như sau, chúng ta còn nhiều điều để thảo luận với nhau. Tôi cảm nhận rằng tư tưởng và các quan tâm của tôi đã được đánh giá đúng mức. Tôi cũng cảm nhận rằng những giải thích của tôi về những vấn đề hiện hữu trong xứ sở của chúng tôi, kể cả những vấn đề giữa nhà nước và các giáo hội, mà chúng tôi đang đối phó trong tinh thần dân chủ và nhân bản, cũng như theo chương trình tái cấu trúc, đã được đón nhận. Dân chúng thuộc nhiều tôn giáo khác nhau như Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác hiện đang sống trong Liên Xô. Tất cả đều có quyền thỏa mãn những nhu cầu thiêng liêng của mình. Không bao lâu nữa, một luật về tự do lương tâm sẽ được thông qua trong xứ sở của chúng tôi. Nhận định về cuộc gặp gỡ lịch sử này, Đức Cố Hồng Y Agostino Casaroli, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã ghi nhận rằng cuộc gặp gỡ là một bước ngoặt quan trọng, là sự chuyển hóa từ một mùa đông lạnh giá và không có hy vọng về một mùa xuân, đến những khởi đầu của một mùa xuân. Đức Hồng Y Casaroli nói rằng, một trong những lá bài mạnh nhất của Tòa Thánh khi đương đầu với các chế độ cộng sản chính là sức kháng cự và những đau khổ của người Công giáo tại Đông Âu. Biết bao người phải chịu tù đầy và ngay cả phải chết vì tuyên xưng đức tin của mình. Vị Hồng Y này nghĩ rằng Chủ tịch Gorbachev đã từ bỏ chủ nghĩa vô thần khi đánh giá cao những giá trị và sự đóng góp của tôn giáo. Hòa bình, giải giới và những thỏa hiệp chính trị thôi chưa đủ, cần phải có sự đóng góp của tôn giáo để xây dựng ngôi nhà chung của nhân loại. Theo Ngài, hơn bao giờ hết, cần phải đào luyện lương tâm con người, và đây chính là sở trường của Giáo hội Công giáo. Giáo hội Công giáo đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đào luyện lương tâm con người. Đây là vai trò mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không ngừng đề cao khi nhấn mạnh đến quyền con người và quyền tự do tôn giáo. Kết quả của cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha và Chủ tịch Gorbachev là việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Liên Xô ngày 15 tháng 3 năm 1990. Tháng Giêng năm 1990, Đảng Cộng sản Liên Xô bị buộc phải từ bỏ độc quyền cai trị, và tháng 3 năm đó, Lithuania tuyên bố độc lập. Latvia và Estonia cũng lần lượt nối gót Lithuania để tách ra khỏi Liên Xô. Ông Boris Yeltsin, người đã từng bị Chủ tịch Gorbachev loại ra khỏi Bộ Chính trị tháng 11 năm 1987, đã chính thức trở lại nắm quyền vào tháng 5 năm 1990, khi ông được Quốc hội Nga bầu làm Tổng thống. Năm 1991, giáo sư Michael Bordeaux, sáng lập viên và giám đốc của Viện Keston, đã cho xuất bản tác phẩm có tựa đề Sự Khải Hoàn của Tin Mừng trên Chủ nghĩa Cộng sản. Trong cuốn sách này, tác giả đặc biệt trình bày về luật tôn giáo mới được ban hành tại Liên Xô vào tháng 9 năm 1990. Trước khi luật này được ban hành, người ta cũng đã thấy có sự thay đổi đáng kể trong chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Đó là nhà nước cho phép các tổ chức tôn giáo được quyền sở hữu. Quyết định này bãi bỏ một trong những sắc lệnh chính của Lenin, tuy nhiên lại không đề cập đến tài sản trị giá hàng tỷ đồng rubel của giáo hội bị chính quyền Cộng sản ngang nhiên cướp lấy trong những ngày đầu của cuộc cách mạng. Theo giải thích của giáo sư Bordeau, luật mới khá phức tạp vì có hai luật cùng được ban hành một lúc. Một luật dành cho tất cả mọi lãnh thổ của Liên Xô, một luật chỉ có giá trị cho Cộng hòa Nga. Nhưng nhìn chung, cả hai đều phù hợp với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và thỏa ước Helsinki. Cả hai đều hủy bỏ tất cả những luật có tính kỳ thị và đàn áp trước đó. Cả hai đều nhìn nhận quyền phát biểu của cá nhân cũng như quyền được in ấn sách vở tôn giáo. Không có bất cứ hoạt động vô thần nào còn được phép diễn ra trong cơ sở của giáo hội nữa. Cả hai cũng nhìn nhận quyền của các giáo hội được thiết lập cơ sở giáo dục. Riêng luật tôn giáo trong Cộng hòa Nga nhìn nhận rằng người công dân có thể đòi hỏi các trường công lập cho phép đại diện của các tổ chức tôn giáo vào trường để dạy giáo lý. Trong thực tế, các giáo viên chủ nhiệm của các trường công lập đã mời một số giáo sĩ, kể cả người ngoại quốc, vào các trường công lập để dạy giáo lý, vì tin rằng những người này có thể lấp đầy lỗ hổng luân lý mà chủ nghĩa Cộng sản đã tạo ra. Nhận định về các biến cố diễn ra tại Đông Âu, Đức Thánh Cha nói với Đức Cha Hanilika rằng, Ngài xác tín rằng, tất cả mọi điều đã xảy ra đều liên quan đến lời hứa của Đức Mẹ tại Fatima. Một tuần báo Công giáo Đại Hàn cũng ghi nhận điều đó. Như một kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, các Đức Giám mục Đại Hàn được Đức Thánh Cha mời dùng bữa với Ngài. Trong bữa ăn, Đức Cha Angelo Kim, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đại Hàn, đã lên tiếng cảm ơn Đức Thánh Cha vì nhờ Ngài mà Ba Lan đã thoát khỏi chế độ Cộng sản. Nhưng Đức Thánh Cha trả lời, không phải tôi, mà là hoạt động của Đức Trinh Nữ Maria, phù hợp với những gì mẹ đã hứa tại Fatima. Một giáo sư dạy tại phân khoa triết ở Paris là ông Marcel Clément cũng nhận định rằng các biến cố diễn ra tại Đông Âu nhanh chóng đến độ người ta có thể nói có bàn tay Chúa trong đó. Và nếu có bàn tay Chúa trong đó là bởi vì đã có lời hứa của Đức Mẹ tại Fatima. Việc dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ năm 1984 đã đưa ông Gorbachev lên nắm quyền tại Liên Xô năm 1985. Ký giả André Froissart cũng đã viết trên báo Le Figaro của Pháp rằng không vô lý chút nào khi bảo rằng những gì đang diễn ra tại Đông Âu là một hậu quả của những lời hứa của Đức Mẹ tại Fatima. Không ai có thể đưa ra một giải thích hoàn toàn thuần lý và chính trị về những gì đang diễn ra. Ký giả Froissart khẳng định, với tôi, đây hiển nhiên là một phép lạ. Với lời tuyên bố trên đây của ký giả Froissart, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta ôn lại văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bổ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể. Văn kiện bổ túc này, ngoài phần nhập đề và kết luận gồm có 5 chương chính sau đây. Chương thứ nhất nói đến khung cảnh của năm thánh thể. Chương thứ hai nói đến những hoàn cảnh văn hóa của năm thánh thể. Chương thứ ba nói đến những đường nét chính của tu đức thánh thể. Chương thứ tư nói đến những sáng kiến và những dấn thân mục vụ để cử hành năm thánh thể. Và chương thứ năm nói về những khía cạnh văn hóa, hay đúng hơn những sinh hoạt văn hóa biểu lộ năm thánh thể. Chúng ta trở lại chương thứ nhất, nói về khung cảnh của năm thánh thể. Văn kiện đã viết như sau. Chân trời được năm thánh mở ra, cung cấp cho chúng ta nhiều khoảng rộng để hành động theo nhiều chiều kích khác nhau của việc sống kết hiệp với Chúa Kitô trong giáo hội. Thật vậy, bí tích thánh thể không phải là một chủ đề như bao chủ đề khác, nhưng là chính con tim của đời sống Kitô. Việc cử hành thánh lễ xét như là hành động của Chúa Kitô và của dân Chúa, một dân được tổ chức có phẩm trật. Việc cử hành thánh lễ kết thành trung tâm của trọn cả đời sống Kitô trên bệnh viện giáo hội phổ quát cũng như trên bệnh viện giáo hội địa phương và cho từng cá nhân tín hữu. Thật vậy, trong thánh lễ, người ta có được chấp đỉnh của hành động mà nhờ đó Thiên Chúa thánh hóa thế gian qua Chúa Kitô, cũng như chấp đỉnh của việc phụng tự mà con người dâng lên Thiên Chúa Cha, vừa tôn thờ Ngài nhờ qua Chúa Kitô, con Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, trong thánh lễ, giáo hội tưởng nhớ trong chu kỳ một năm những mầu nhiệm của ân cứu độ, vừa làm cho những mầu nhiệm này một cách nào đó được hiện diện. Tất cả những hành động thánh thiện khác và mỗi hành động của đời sống Kitô đều có tương quan chặt chẽ với thánh lễ, phát sinh từ thánh lễ và hướng về thánh lễ. Như thế chúng ta thấy nơi đoạn đầu tiên của chương thứ nhất, văn kiện bổ túc, nói về khung cảnh của năm thánh thể. Chúng ta thấy văn kiện nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của việc cử hành thánh lễ. Mỗi hành động đời sống Kitô đều có tương quan chặt chẽ với thánh lễ, phát sinh từ thánh lễ và hướng về thánh lễ. Văn kiện viết tiếp, vì thế, khía cạnh thánh thể của năm đặc biệt này muốn làm sáng tỏ những hoạt động căn bản của đời sống giáo hội. Một giáo hội nói chung bao gồm tất cả mọi thành phần, cũng như một giáo hội nói riêng như được thể hiện nơi mỗi thành phần của mình. Chính Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến chìa khóa này để đọc hiểu về năm thánh thể. Vừa đặt sáng kiến cử hành năm thánh thể trong toàn bộ chương trình mục vụ đã được đề ra cho giáo hội, bằng những ngôn ngữ có tính cách Kitô học và hướng về mầu nhiệm ba ngôi, trong những năm chuẩn bị cho Đại Năm Thánh 2000. Chương trình mục vụ này còn đang được khai triển từ từ trong những năm kế tiếp Đại Năm Thánh 2000, khởi đầu với tông thư bước vào ngàn năm mới. Như thế, năm thánh thể được đặt vào trong khung cảnh nền tảng mỗi ngày một được triển khai thêm một cách phong phú hơn, dù vẫn luôn trung thành ăn rễ sâu vào chủ đề về Chúa Kitô và về việc chiêm ngắm dung nhan người. Một cách nào đó, năm thánh thể được đề ra như là năm tổng hợp, như là chóp đỉnh của trọn cả con đường đã được đi qua. Dựa trên những gì vừa nói, những sáng kiến trong năm thánh thể cần lưu ý đến những lĩnh vực khác nhau và cung cấp những khích lệ trên nhiều khía cạnh khác nhau. Nơi chương thứ nhất này, chúng tôi muốn gợi ra một cách tổng hợp vài viễn tượng có tính cách vừa thần học vừa mục vụ để làm khung quy chiếu cho những gợi ý và những đề nghị tiếp sau. Sau những lời trên văn kiện gợi ý, khai triển những yếu tố chính sau đây kết thành cái gọi là khung quy chiếu cho những gợi ý và những đề nghị cử hành năm thánh thể. Có 5 điểm. Thứ nhất, đức tin vào bí tích thánh thể. Thứ hai, việc cử hành bí tích thánh thể và việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Thứ ba, nền tu đức thánh thể. Thứ tư, mẹ Maria, hiện ảnh của giáo hội thánh thể. Và thứ năm, các thánh, những chứng nhân của đời sống thánh thể. Trước hết, về yếu tố đức tin vào bí tích thánh thể. Văn kiện bộ túc của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã viết như sau. Mầu nhiệm đức tin
bí tích thánh thể được hiểu theo ánh sáng của mặc khải trong Kinh Thánh và của Thánh Truyền trong Giáo hội. Sự quy chiếu về Kinh Thánh và Thánh thể là cần thiết. Ngõ hầu bí tích thánh thể có thể biểu lộ đặc tính của mình như là màu nhiệm ánh sáng, làm cho chúng ta cách nào đó được đi lại con đường đức tin được mô tả trong bài tường thuật của Phúc Âm về hai môn đệ trên đường về Emmaus, mà Đức Thánh Cha đã chọn như là biểu hiện cho năm thánh thể. Thật vậy, bí tích thánh thể là màu nhiệm ánh sáng, hoặc vì màu nhiệm này đòi buộc và giả thiết phải có ánh sáng của lời Chúa, hoặc bởi vì chính việc bẻ bánh chiếu tỏ ánh sáng trên màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính trong biến cố vượt qua của cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, và do đó trong việc tưởng nhớ thánh thể, Thiên Chúa mặc khải chính mình cách trọn vẹn như là Thiên Chúa tình yêu. Năm thánh thể trước hết biểu lộ chính mình như là một thời gian mạnh là cao điểm để giảng dạy giáo lý nhiều hơn về bí tích thánh thể. Bí tích được tin thờ trong giáo hội. Việc giảng dạy giáo lý này cần lưu ý đến những điều sau đây. Thứ nhất, Kinh Thánh. Từ những bản văn chuẩn bị cho mầu nhiệm bí tích thánh thể trong Cựu Ước, cho đến những bản văn trong Tân Ước nói về việc thiết lập bí tích thánh thể, cũng như về những chiều kích khác nhau của bí tích thánh thể. Thứ hai là Thánh Truyền. Từ những giáo phụ của giáo hội, đến những khai triển tiếp sau đó về thần học, để giảng dạy, với chú ý đặc biệt đến công đồng Tridentino, công đồng Vaticano thứ hai, và những văn kiện của huấn quyền. Những con đường giảng dạy giáo lý do các giáo hội địa phương dọn ra nên đặt điểm tựa nơi sách giáo lý của giáo hội. Sách giáo lý này là điểm quy chiếu có thế giá và nhiều gợi ý. Điểm thứ ba, việc giải thích mầu nhiệm hay việc dẫn nhập được đầu sâu về mầu nhiệm được cử hành qua việc giải thích những nghi thức và những lời nguyện dùng trong thánh lễ, như ta có thể gặp thấy trong những quy định cử hành thánh lễ và trong văn kiện về việc rước lễ và tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Điểm thứ tư, những sự phong phú đến từ lịch sử tu đức, với việc làm nổi bật cho thấy bí tích thánh thể được tin thờ và được cử hành, được thể hiện như thế nào trong đời sống các vị thánh. Và điểm thứ năm, nghệ thuật thánh như là chứng từ đức tin cho mầu nhiệm thánh thể. Đó là những điểm cần lưu ý trong những bài giảng dạy giáo lý về bí tích thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng các người biệt phái căm giận đến mức độ nào. Những nhà thông thái, những người nuôi giữ các nhân đức và bảo vệ chính truyền, những người gánh vác trách nhiệm thiêng liêng cho dân chúng. Họ đến để giải đáp thắc mắc, để cho người tiên tri ngông ấy sai bảo sao. Từ lâu rồi, họ đã điều tra để biết rõ hoàn cảnh, và họ đã cảm thấy lương tâm bắt buộc họ phải bịt miệng tên tiên tri kia lại. Tại sao ông Giê-xu làm như không biết có những chỗ không nên liều mình bước vào? Có những hạng người mà gần gũi sẽ mang họa. Ông ta gần như không hề biết rằng một chút khôn ngoan sơ đẳng, một ý thức lịch sự tối thiểu sẽ... Hãy đi về học lại. đó, người ta dám đối xử với họ như thế đó, dưới mắt bọn vô nhân kia. Còn bọn người này, muốn hình dung thái độ của họ nào có khó gì? Họ phải múa máy, mừng rỡ một cách hỗn xược, ầm ĩ, đắc thắng, la lối, trêu chọc, nói cười và tự tin ra mặt. Có thể nói họ đã thành công đấy. Người đã giải thoát họ, người đã tháo gỡ xiềng xích cho họ, người đã tháo gỡ cho họ vừa khỏi xiềng xích tội lỗi, vừa khỏi xiềng xích mà những người công chính đã trói buộc họ. Tất cả những người khác đã còng kẹp, kìm hãm họ trong tội lỗi của họ. Chúa Giê-xu đã mở cửa nhà giam cho họ. Chúa đã đến tận ngục thất để tìm họ. Hãy theo ta. Đời đời Mát-thiêu sẽ không bao giờ quên được giây phút đó. Giây phút mình đứng dậy, loạng choạng vì mừng vui. Khi kể tên các tông đồ, Thánh Luca, Marco hoặc Gioan đều ghi Lê-vi hay Mát-thiêu. Nhưng trong phúc âm, theo Thánh Mát-thiêu thì lại luôn luôn ghi Mát-thiêu tên thâu thuế. Ngài muốn nhắc cho mình luôn nhớ cái bước đầu tiên, nơi Chúa đã đến với mình. Còn gì vui sướng hơn nhớ được Chúa yêu mình đến mức độ nào? Thật tội của Ngài đã trở thành một tội có phúc. Các bạn trẻ cũng hay hành động như thế. Các bạn ấy còn đủ cao thượng, còn đủ dũng cảm để hành động như thế. Khi một số học sinh hợp nhau ca ngợi một giáo sư nào, người ta sẽ nghe họ thêm vào. À, thầy ấy thì khỏi phải nói. Tuyệt, bạn nghĩ coi, tôi đã đối xử với thầy ấy như thế, như thế. Thế mà thầy lại kêu tôi đến. Thầy bảo thầy tin tưởng nơi tôi. Bạn thấy không? Mặc dầu thầy biết tất cả những điều tôi đối với thầy, tôi còn tệ hơn thế nhiều, và thế là tất cả sự xấu hổ của họ trở nên niềm vui, vì họ nghĩ đến một người khác trước, đến một tấm lòng tốt mà nhờ lỗi lầm họ mới khám phá ra được. Và họ quá vui đến nỗi họ muốn đem chia sẻ công lao khám phá của họ cho mọi người. Trên thiên đàng chúng ta cũng sẽ nhắc lại với nhau, thuật lại cho nhau biết lòng nhân từ, tha thứ của Chúa đối với chúng ta lạ lùng chừng nào. Hạnh phúc của chúng ta trên trời sẽ là việc bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải bản ghi các nhân đức quèn của chúng ta đâu. Chuyện đó sẽ không ai nhắc đến làm gì nữa. Lewis trong quyển Những vấn đề của đau khổ, trang 89 đã viết: rất có thể việc cốt yếu của phần rỗi chúng ta không phải là việc xóa bỏ những phút giây bất hữu, lỗi lầm kia, mà là khiêm nhượng vĩnh viễn, chấp nhận sự xấu hổ và vui mừng vì nhờ đó Chúa có dịp để tỏ lòng thương xót, khoan hồng đối với chúng ta, và sung sướng vì nhờ đó cả vũ trụ biết được lòng nhân hậu của Chúa. Có lẽ giờ đây trên thế giới vô tận, trên thiên đàng, Thánh Phêrô, Ngài sẽ tha lỗi cho tôi nếu tôi lầm, vẫn mãi mãi chối Thầy. Và nếu như thế, chúng ta có thể nói được rằng, những hạnh phúc trên thiên đàng đối với phần đông chúng ta là một cái gì mà chúng ta đã có dịp được nếm, được hưởng trong cuộc sống hiện tại rồi. Và một số tập quán có thể sẽ làm cho chúng ta không thể hưởng được. Có lẽ chỉ những kẻ không dám phơi mặt giữa nơi công cộng như vậy mới là những kẻ mất linh hồn. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta không nhằm tiến đến mức độ không thấy mình tội lỗi nữa. Nhưng trái lại, chúng ta càng ngày càng phải thấy rõ hơn và chấp nhận như thế. Và vui mừng vì đã được quyền lực và ý muốn lạ lùng của Thiên Chúa cứu chúng ta thắng vượt tất cả. Chúng ta phải tập tin tưởng vào mầu nhiệm cứu chuộc và tin vào sự quan trọng của nó. đối với phần lớn chúng ta, giữ đạo nghĩa là tin rằng mình bị kết án vì tội lỗi của một người khác, A-dông hoặc E-và, rồi được hưởng ơn cứu chuộc nhờ lễ Phật hiến tế hơi quá đáng của một người khác. Vì thế họ giả bộ hết sức buồn vì lỗi lầm nọ và hết sức vui vì lễ hy sinh kia. Họ giả bộ bị án phạt rồi lại giả bộ được cứu rỗi. Nhưng thực sự chúng ta tin tưởng những gì? Ở nhà Lê Vi, chúng ta cảm thấy chúng ta phải đứng chỗ nào? Ngồi bàn cùng mấy người thu thuế và bọn tội lỗi? Hay đứng ngoài với đoàn người liêm chính, với vẻ mặt điềm tĩnh, đứng đắn của những người hẳn hoi? Như thế là chúng ta chẳng biết tí gì về việc Chúa đã làm và cũng không biết gì về việc chúng ta đã làm. Không phải vì tội của một người khác mà chúng ta phải đau buồn, nhưng phải đau buồn vì chính chúng ta tiếp tục phạm lỗi không ngừng. Việc đầu tiên Chúa Thánh Thần sẽ làm khi người đến trong chúng ta là cho chúng ta thấy, nhận biết lỗi lầm của mình. Gioan chương 16 câu 8. Thế mà nếu có ai hỏi chúng ta, bạn có tự cho mình là tội lỗi hạng nặng không? Rất có thể chúng ta sẽ trả lời mình thuộc cỡ trung bình và trung bình hạng khác nữa. Nếu chúng ta tự cho mình thuộc hạng trung bình, không thánh lắm, cũng không bê bối lắm, thì Chúa không đến để cứu chúng ta. Ta không đến tìm những người công chính, nhưng để cứu những kẻ tội lỗi. Ta đến để cứu cái đã hư mất. Thật ra chúng ta chính là những kẻ khi đứng trước núi sọ, trước thánh giá, trước những cây đinh, những giọt máu kia, đã muốn chắc lưỡi kêu lên, lạy Chúa làm thế khó coi quá, Chúa cần gì phải làm đến cả những chuyện như thế. Nếu chúng ta biết được sự thật, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng ta đều tìm cách chống lại người, từng giây từng phút. Chính chúng ta luôn luôn đã xúi dục và đòi buộc cuộc tử nạn, sự giày xéo kia, kể cả và nhất là những khi chúng ta thấy lương tâm không áy náy. Thánh Phaolô cũng an tâm khi Ngài chống cưỡng lại mũi dùi. Tất cả những người chống lại Chúa mà Phúc Âm kể lại, và sau cùng cũng có thể nói là tất cả mọi người Do Thái, La Mã, những người giàu, kẻ nghèo, các thầy cả, người giáo dân, các thầy thượng phẩm và người trộm dữ. Thử hỏi, họ có ký kết với ma quỷ không? Không. Họ phục vụ cho ma quỷ mà không biết, như chúng ta. Vì như lời Chúa đã nói, ma quỷ là chúa của thế gian.
Buồn xuôi nêu bê tắc, thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã thương ban, con muốn áp vàng đi
Sau thời gian làm việc, con người ai ai cũng muốn nghỉ ngơi, để thể xác được khỏe lại và tinh thần được tỉnh táo. Sự nghỉ ngơi là định luật không những của thể xác mà của cả tinh thần nữa. Chúa Giêsu trong cuộc sống rao giảng tin mừng cũng rất chú ý đến sự ngơi nghỉ cần phải có cho các môn đệ. Phúc âm có kể lại là, sau một ngày cực nhọc, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút. Phúc âm Thánh Marco chương 6 câu 31. Đôi khi chúng ta than là mình bận quá nhiều việc, không còn thời giờ để nghỉ ngơi. Nhưng thật sự nghĩ lại cho cùng, thì có lẽ chúng ta đã uổng phí một số thời giờ trong ngày. Dù ở cấp bậc nào trong xã hội, nếu chúng ta chú ý tổ chức công việc chu đáo và sử dụng thời giờ chính xác, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm được thời gian cần thiết để cho thể xác được nghỉ ngơi và tinh thần được tươi tỉnh trở lại. Chuyện thần thoại Hy Lạp có kể lại như sau. Một người dân thành Aten tỏ ra hết sức bỡ ngỡ khi quan sát thấy bậc thiên tài, ông Aesop, đang nô đùa với đám trẻ con. Người dân này tiến lại gần thiên tài Aesop, lên tiếng trách móc thái độ nô đùa không xứng đáng với một thiên tài như vậy. Ông Aesop bình tĩnh cầm lấy chiếc đàn, tháo dây ra và đặt dây đàn xuống mặt đường rồi hỏi. Này bạn, xin vui lòng trả lời câu hỏi sau đây. Sợi dây đàn được tháo ra có công dụng gì chăng? Người vừa chỉ trích thái độ nô đùa như trẻ con của ông, không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Ông Aesop thản nhiên nói tiếp. Đây nhé, nếu ông cứ để cho dây đàn này căng mãi, thì chắc chắn sẽ có lúc nó sẽ đứt đi. Nhưng nếu ông tháo ra cho nó có lúc không bị căng, thì chắc chắn sẽ dùng được lâu hơn. Bản tính con người cũng thế, trên phương diện thể xác cũng như tinh thần, con người cần có thời giờ rảnh rỗi để nghỉ ngơi đôi chút. Sau một ngày làm việc, con người cần thời giờ để nghỉ ngơi. Sau một tuần lễ làm việc, con người cần thêm nhiều thời giờ hơn nữa để nghỉ ngơi. Nếu cứ làm việc mà không nghỉ, thì chắc chắn thể xác cũng như tinh thần của chúng ta sẽ bị tiêu hao nhanh chóng, không làm được việc mãi như ý muốn. Chúng ta hãy xác tín rằng, thời giờ nghỉ ngơi không phải là thời giờ uổng phí vô ích. Chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống mình, xem đã dùng thời giờ như thế nào, và hãy quyết định dành ra những giây phút đặc biệt trong ngày, trong tuần để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong tinh thần cảm tạ kết hợp với Thiên Chúa, đấng ban cho ta sức khỏe thể xác cũng như tinh thần, để thực hiện những công việc phục vụ anh chị em xung quanh, làm chứng cho lòng ta yêu mến Chúa thật tình. Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Corinto như sau. Dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ điều gì, anh em hãy làm vì yêu mến Chúa để danh Chúa được cả sáng. Thứ nhất Corinto chương 10 câu 31. Lạy Chúa, xin soi sáng giúp con biết xếp đặt thời giờ và biết quý chuộng sự nghỉ ngơi cần thiết cho thể xác cũng như tinh thần. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con sức khỏe thể xác và tinh thần. Nhưng đồng thời mỗi người chúng con cũng phải biết săn sóc cho sức khỏe mình để có thể phục vụ chương trình của Chúa một cách hữu hiệu hơn. Dù ăn, dù ngủ, dù làm bất cứ điều gì, xin cho con được luôn làm vì lòng yêu mến Chúa, để danh Chúa được cả sáng hơn. Amen.
Xuống thế gian mang sắc mặt nhân, Chúa đã nhiều lần chịu chết hy sinh. trên núi ngất cao thập hình can về, dâng về trái lễ mới và muôn đời môi tình không hơn.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.